thành đạo.
Thế thì sự thiền nó như vậy. Bởi vậy Đức Phật mới nói là đừng có bị cái nhân duyên ngủ nghỉ mà nó làm mất đi cái thời giờ. Thế thì không phải chỉ ngủ nghỉ, nó có lắm người không ngủ nghỉ nhưng mà nhiều khi giết thời giờ bằng những cái cách nghĩa là lãng phí vô cùng. Đó. Mà gieo cho mình cái không có cái trí tuệ nhưng không có cái gì hết. Thế cho nên phải lợi dụng cái thời giờ đó để mà sao, để mà làm thiện hay hành thiện hay là làm bất cứ cái điều gì á. Thế mà mình thấy mà nó là thiện đó, thì mình nên làm. Mà không có một cái thiện nhỏ nào mà mình nên bỏ qua, mà mình nghĩ là đó là một cái thiện nhỏ bỏ qua đó. Tại vì nó không có nhỏ không có lớn. Cho nên cứ tích tiểu đi thì nó thành đại. Thế thì vì vậy Đức Phật bảo đừng có ham ngủ nữa. Bọn giặc phiền não thường rình hại giết người, còn hơn là oan gia. Làm sao mình ngủ yên cho được mà không chịu cảnh giác. Rắn độc phiền não ngủ trong tâm ta, khác nào rắn đen nằm trong phòng ngủ. Phải dùng móc câu chỉ giới sớm trừ khử đi, rắn ngủ đi rồi mới có thể ngủ yên được. Còn như chưa rắn chưa ra mà ngủ là kẻ vô tàm, kẻ đi xấu hổ. Y phục tàm xỉ trong các trang nghiêm là món đệ nhất. Đó. Thế thì Đức Phật bảo vệ nó, cái giặc oan gia đó, cái giặc đó là chính là oan gia của mình, nó dình nó giết hại mình bao nhiêu đời, cái ác pháp của nó giết hại bao nhiêu đời, nó làm khổ mình hoài. Mình nghĩ kỹ coi, cái bất cứ cái gì khổ của mình nó đều là do nơi những cái vô minh, không là mình vì mình nghĩ lộn làm lộn đó, mà mình mới chịu cái khổ như vậy, cái tai nạn như vậy. Thế thì nó hại mình nhiều đời nhiều kiếp lắm, phiền não nào ở hiện tại cũng là nó gây ra. Nếu mình không có những cái phiền não như vậy thì chắc chắn mình sẽ được an lạc, mà muốn không như vậy nó thì chắc chắn rằng là nó lại cũng phải nương một cái tất cả những cái đối trị của giới. Mình thấy rõ ràng vậy, nó hại mình còn hơn là oan gia kẻ thù, nó thù mình lắm, nó cứ đi theo, nó hại mình hoài à, nhiều đời nhiều kiếp không tha, nhất định không tha. Cho đến mà trong kinh mà ví dụ rằng là bảo là giặc cướp, nhiều khi người già nó còn không giết, nó còn tha, hay là con nít giặc cướp nó cũng giết, nó tha. Thế nhưng mà chỉ có những cái giặc này thôi, giặc của ngũ dục, giặc của tâm, giặc của năm căn phóng dật, những cái gì nó hết, những cái giặc đó nó không có tha, kể cả người già, kể cả con nít trẻ em nó cũng không tha. Thành ra giặc nó ác nhất, nó đâu tha. Người già cũng bị giặc của năm căn nó làm khổ chết nó cũng hành nhất, mà nó hành mình từ hồi mới sinh cho đến già cho đến chết, nó cũng hành mình như vậy. Nên như biết rằng là nó ác vô cùng. Cái kẻ ác nào chứ, nhiều khi nó thấy người già nó còn không nỡ ra tay, nó thấy trẻ con còn bé bỏng, nó chưa hiểu biết thì nó cũng chưa nỡ ra tay. Mà đến kẻ nào mà nó giết hại đến cả người già con nít là thôi chứ, mình nghĩ là cả thế giới mình lên án ấy. Vậy mà những cái kẻ giặc mà oan gia mà nằm ngay bên trong mình, tiềm tàng ngay trong mình, nó là những kẻ giặc lớn dữ hại như vậy, nó đâu có tha. Mình già sắp chết cho nó cũng không tha mình nữa, mà mình mới trẻ thơ chưa biết gì hết, chập chững được đi, con nít là ai cũng tha thứ, ai cũng ân xá, làm cái gì cũng được hết, phạm tội gì cũng được hết á. Người lớn nào cũng tha, vì nói là nó chưa biết gì cả, nó còn nhỏ, nó chưa biết gì cả, cho nên không có bị la bị rầy ấy. Vậy nhưng mà cái giặc của năm căn nó đâu tha, kể cả con nít cho như vậy cho đến cả người già lớn. Thế thì nó là mạnh nhất, dữ nhất. Thì kết này tụng, nếu mà chị tụng tiếp cái cao quý Đức Vương Bồ Tát, những cái phẩm của nó, thì chị sẽ thấy cái đoạn Đức Phật ví dụ đó. Ví dụ nói về mấy căn nó theo mình, nó hại mình nhiều đời nhiều kiếp ấy. Nó giống như là bốn con rắn độc cái thân mình, cái tứ đại, mà một con rắn nó nổi giận lên nó làm mình chết, nó cắn cái là mình chết. Một trong cái tứ đại của mình mà nó phát tác ra là mình thấy mình khổ sở rồi đó. Rồi chưa kể là lục căn của mình ha, đó. Đối với lại lục trần, chưa kể với đủ thứ những cái đặc tính khác ở nơi mình ấy. Thế thì Đức Phật ví dụ bằng là giống như là cái trong phòng ngủ của mình có một con rắn cực độc nó nằm ở trong phòng, và sao mình dám ngủ. Nhiều khi tôi chưa cần phải rắn độc, có con chuột trong phòng tôi ngủ cũng được sợ nó bò lên người mình mà mình có phải tìm cách mình đuổi nó ra khỏi phòng đi cái hắn rồi mình mới ngủ ấy. Gớm quá đó. Tôi là sợ con chuột nhất ạ. Con rắn tôi cũng sợ tí nào nhưng con chuột tôi sợ. Mà bảo là có con rắn cực độc nó cắn chúng. Cọp thì sở thú thì tôi không sợ, nhưng mà nếu mà tôi ra giữa rừng thì tôi sợ. Đúng mà. Thế bây giờ á, khi mà có cái con rắn như vậy thì mình phải bắt nó, mình thầy ra ngoài phòng, thầy nó rồi mình cứ ngủ được chết đó. Có cái kèm mà cho nên có con rắn cực đập vào trong mà cũng nằm khỉnh dưới đó mà ngủ được thì thiên hạ là cười chê, thiên hạ một là đúng là cái dân ham ngủ nó vô tàng đó. Thế thì ở đây muốn bắt cái con rắn nó phải dùng cái móc câu, thì bắt cái con rắn phiền não, rắn độc đó thì phải dùng cái giới, cái móc câu của giới thì mà bắt nó ra. Thế thì còn nếu mà không như vậy thì quả tình là vô tàng vô quý, mà y phục tàm xỉ trong các trang nghiêm là món đệ nhất. Thế thì Đức Phật bằng là trong các món trang nghiêm cái y phục tàm quý, mà nhà nho gọi rằng là nghĩa là tàm xỉ á. Thì dù nhà nho mà chửi ai mà nặng là vô liêm sỉ, không có liêm sỉ tí nào hết. Thì đạo Phật nói trong 11 bất thiện pháp thì cái món đứng đầu hết là tàm quý, vô tàm vô quý là món đứng đầu, vô tàm vô quý là món đứng đầu trong các bất thiện pháp. Là bởi vì Đức Phật nói là người vô tàm vô quý là người đó ác nào cũng làm, giống như kẻ mà không tin nhân quả, vô tàm vô quý. Đức Phật bảo là tàm quý nó mới tạo dựng nên cõi nhân. Tàm quý là căn bản để thành nhân, để thành con người, mà tàm quý là căn bản để tạo dựng nên cái thế giới nhân gian. Thử nghĩ coi nếu thế giới nhân gian này, nó cái nhân gian này nó mà vứt bỏ tàm quý đi á, thì cái thế giới của con người nó cũng bằng cái thế giới của loài heo, nếu mà vứt tàm quý. Tại con người còn có tàm quý, con người biết xấu hổ, con heo nó đâu biết xấu hổ, con gà nó cũng biết xấu hổ, con gì nó cũng biết xấu hổ, chỉ có con người biết xấu hổ, mà do vì cái biết xấu hổ đó mà còn có giữ gìn. Để ý coi. Còn nếu không biết xấu hổ nữa thì đâu có giữ gìn gì. Con người mà sở dĩ biết vì cái tâm xấu hổ cho nên mới đại khái còn phải giữ mình một tí. Đó, mới còn giữ mình một tí. Như vậy thì người nào mà tàm quý càng mạnh thì người đó càng giữ mình được. Thế chẳng hạn như bây giờ khi mình có cái tâm tàm quý mỗi người nó cái tâm nó mạnh hay là yếu á, thì là con người nó thiện nhiều hay là thiện yếu. Chẳng hạn bây giờ nếu mình tàm quý cái Phật. Đó, hay là mình tàm quý với bạn mình. Đó, chẳng hạn khi mình tàm quý với bạn mình thì khi có bạn mình ở đó thì mình đàng hoàng lắm, mà có bạn mình ở đó thì mình bê bối. Và mình tàm quý ông thầy mình thì khi mình đến chùa thì mình có phải đàng hoàng, mình rời khỏi chùa thì mình bê bối, tại mất ông thôi, có ông đó thì mình xấu hổ với ông thôi. Đó, nó ví dụ như thế. Thế thì mình khi mình tàm quý với Phật cũng vậy, thì khi mình tụng kinh hay mình đối trước Phật thì mình thấy xấu hổ lắm, mình sợ, mình mắc cỡ, mình sợ. Đó, mà mình biết Phật biết cái tội lỗi mình, nó ví dụ như thế. Thế nhưng mà cái sức tàm quý mạnh nhất là sức tàm quý với ai? Phát khởi chính mình. Đó. Tại vì mình đi đâu có mình ở đó hết rồi. Nếu mà mình tàm quý với chính mình á thì mình lúc nào mình cũng phải dè dặt. Còn chẳng hạn bây giờ chẳng hạn ông thầy ông chỉ có tàm quý đối với Phật tử thôi, sợ mắc cỡ với Phật tử, sợ Phật tử cười chê, cho nên chỗ nào có Phật tử thì ông còn giữ giới. Còn giờ ông đến Nga Xô chẳng hạn, chẳng có Phật tử nào hết á, cũng sa bát được, ví dụ như thế á, tại không có tàm quý. Còn nếu mà tàm quý với mình á thì mình có ngồi ngay tại chùa hay mình có đến Sư Liên Xô chăng nữa mình vẫn giữ giới. Còn chẳng hạn như bây giờ ông thầy cũng giữ giới thì xấu hổ, Phật tử thì có Phật tử đó có đưa thịt thì ông cũng lắc đầu cũng ăn đâu, nhất định chết cũng ăn, nhưng mà không có Phật tử đâu thì cũng sực. Nó ví dụ như thế, nó bởi vì cái sức tàng quý nó lúc đó đến nó đã hết rồi. Thế cho nên cái tàng quý mạnh nhất mà để mà có thể phát sinh thiện căn là cái sức tàng quý với tự bản thân. Phải phát sinh cái đó, cho nên cái tàng quý là chính cái nó làm cho con người mình là con nhân cách nhất, trang nghiêm nhất. Mà vì như vậy mà lại y phục tàng quý là một trong những thứ y phục trang nghiêm nhất của người, phải vét, không phải cái zip soire nào hết nào, mà nó đúng là cái y phục tàng quý nó mới làm cho mình là thành trang nghiêm. Này, tư cách nhân cách thì thế thì tàm như là móc sắt khéo ngăn người phi pháp đó, thì chính cái tàm nó mới ngăn mình làm chuyện phi pháp. Còn nếu mình không có cái tâm tàm quý thì không có gì mình dám làm. Cho nên thường hay tàm xỉ không được tạm bỏ, và phải luôn luôn phải lúc nào phải nuôi cái tâm tàm quý, cũng không có được tạm bỏ nó đi chút xíu nào. Nếu rời tàm quý ra thì ắt mất hết mọi công đức. Người hay biết quý tức là tàm quý tất có thiện pháp, nếu không biết quý không khác gì cầm thú. Quả tình như vậy. Tại vì cái sức tàm quý là tàm như là thẹn với người, quý như là thẹn với mình, tự thẹn với mình. Thế thì cái người mà biết thẹn với mình như vậy, người biết quý thì tất có thiện pháp, mà nếu không biết quý không biết tự thẹn với mình thì không khác gì cầm thú. Thì quả tình như vậy. Cho nên Đức Phật bảo là hễ người nào phát sinh cái tâm tàm quý thì người đó bắt đầu tạo dựng nên thế giới của nhân gian, tức người đó có khả năng để thành người, để tiếp tục sinh làm người. Còn người nào mà vứt bỏ cái tâm tàm quý thì chắc chắn là sinh thành súc sinh. Súc sinh là may nhất rồi. Còn không thì còn là ngạ quỷ địa ngục thì nó không biết chừng. Còn tàm quý nó thì tự nhiên nó sẽ nó phải sinh thành làm nhân. Thế mình thế thì vậy mình mới biết chính mình có thể tạo nên tạo dựng nên thế giới. Nói chi đến Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật Dược Sư là điều tạo dựng nên thế giới của quý ngài. Mình cũng có khả năng tạo dựng nên thế giới, nhưng chỉ có khác một điều là quý ngài nó có khả năng tạo dựng nên một thế giới thanh tịnh vô cùng, mà mình thì chỉ có khả năng tạo dựng nên thế giới đầy nhiễm ô, đầy ô ô nhiễm. Thì mình tạo đi, mình muốn tạo nên một cái thế giới đầy chiến tranh dưới on à, mình tạo thử đấy với Lan Liên à, mình cho nên cái mình cũng đâu có thua thì thượng đế đâu, mình cũng sáng tạo được cái thế giới, mình sáng tạo được cái thế giới của hận thù, của tranh chấp, của giận hờn, mình sáng tạo dễ lắm, mau muốn thế bây giờ làm cái chỗ này hồi nó thành gây lộn dùng nhau xem dễ thiệt là dễ, mình sáng tạo thế giới dễ lắm, mình chỉ có thua chư Phật ở một chỗ là chư Phật sáng tạo đến thế giới ngược với mình là cái thế giới an lạc, là bởi vì tâm của quý ngài an lạc, quý ngài đầy đủ trí tuệ để mà sáng tạo cái thế giới tuyệt hảo, còn tâm mình sáng tạo cái thế giới như vậy. Đó. Cho nên thực sự mà nói, bởi vậy Đức Phật mới chê trách, mới phủ nhận cái thuyết thượng đế khi Đức Phật bảo là nếu mà nói rằng là thế giới này mà do nên có một thượng đế, tức là một Brahman nào sáng tạo nên thượng đế là vì quả tình cái Brahman nó thật là điên rồ, cho nên mới tạo nên cái thế giới quái gở như vậy chứ. Tại vì cái thế giới đó là cái thế giới của phàm phu mới tạo, tức là cái thế giới đầy chiến tranh và khổ lụy là mình tạo thế giới đó hoài à. Mình tạo, bây giờ mình mà nóng nảy mà khó chịu bực dọc thì cái không khí trong gia đình của mình thôi, tức là cái tiểu thế giới của mình cũng là chính mình làm chủ thôi, trời ơi nó phiền não đấy. Chùa cũng vậy, chẳng hạn bây giờ ông thầy hết sức là từ bi và trí tuệ thì cái chùa tự nhiên nó tạo thành một cái không khí an lành, mà ông thầy nó sân si sân hận thì nó tạo nên một cái đấu trường, chỉ dùng như thế. Thế thì cái thế giới mà đầy đau khổ như vậy nè, phàm phu nào cũng tạo được hết á, đâu cần phải thượng đế, đâu cần phải chờ đến thượng đế. Mà nếu thượng đế mà chỉ có khả năng tạo được cái thế giới như phàm phu vậy thôi thì thượng đế đó thiệt lắm, có đáng nể tí nào, không có đáng quy kính, thế là mình thì thử nghĩ kỹ xem, thì thượng đế đâu có hơn gì mình. Thế nên chư Phật đó khác với thượng đế, chư Phật không tạo thì thôi, mà chư Phật đã tạo thì phải tạo một cái hết sức là tốt đẹp cho con người. Chẳng hạn chư Phật như một nhà khoa học có đầu óc từ bi, chế những cái gì để phục vụ cho đời sống của con người, chứ không chế những cái gì để hủy diệt đời sống con người. Nếu mà ông má học nào ông giỏi thì ông, mà ông lại có thêm một cái đầu óc như vậy đó, thì ông có chịu mà nghĩa là chế những cái thứ giết người, mà ông chỉ chế những cái thứ phục vụ con người thôi. Cái Đức Phật như thế, Đức Phật không tạo dựng thì thôi, Đức Phật không nghĩa là hóa độ thì thôi, nhưng mà khi mà ngài do nên cái sức của ngài đó, mà ngài phương tiện ngài lập nên quốc độ, thì quốc độ của ngài luôn luôn an lành. Còn mà chờ những thượng đế đại năng đại trí mà ông sáng lập cái thế giới, mà mình sáng lập cũng được, mà không phải mình, người nào cũng sáng lập được, ai cũng đủ khả năng ở thế giới để sáng lập được cái thế giới y hệt những thượng đế không lập, là những sáng lập cái thế giới đầy vô minh, đầy điên đảo, suy luận cái gì cũng ngược đời hết đó, mà đầy tàn nhẫn, nhẫn tâm bất công và chỉ có tranh chấp, suốt đời chỉ có tranh chấp. Và như thế mình thấy vợ chồng tranh chấp, mẹ con tranh chấp, cha con tranh chấp, rồi bạn bè tranh chấp, thầy trò tranh chấp, rồi dị giáo tranh chấp, rồi quốc gia này tranh chấp, gia kia, mình thấy tranh chấp không ngừng. Mà nếu thực tế chỉ có khả năng để sáng tạo như vậy giờ quá, mà mình sáng tạo thế giới đó, người nào cũng sáng tạo được hết đó. Mình có thể sáng tạo cả thế giới địa ngục cho mình nữa, dễ ọt. Mình cũng có thể sáng tạo ra một thế giới cầm thú cho mình nữa. Đó. Mình vứt bỏ tàn quý đi, thì tự nhiên con người nó, người ta đánh giá như là thú vật vậy đó. Khi mà nó hung hăng, hung ác, dữ tợn, mà nó không còn nghĩ được tới luân lý, đạo thường gì nữa hết đó, thì tự nhiên người ta sẽ coi nó như là cầm thú, như kẻ đó sống như địa ngục vậy. Thế thì mình thấy rõ ràng như vậy. Thế mình cũng có thể tạo nên thế giới được, chứ không phải chỉ riêng nơi thượng đế. À, thế thì khi mà cứ mà có tâm tàm xỉ thì mình có thể tạo được, mình mới có khả năng để tạo được thế giới nhân gian con người. Mà nếu cộng thêm thế giới nữa thì mình sẽ có khả năng để tạo dựng nên cái thế giới của tỉnh độ, của tỉnh lặng. Thế thì đây là cái phần mà giải thích của của ngài nỗi. Thế tâm uể oải cho nên giải đãi, tâm mà uể oải thì giải đãi, mà thân nặng nhọc thì tự nhiên nó buồn ngủ. Hai tướng này cộng thành một khổ, lấp che mất định huệ, không cho phát sinh. Xong ngủ nghỉ là từ ba việc này mà ra. Một ngủ nghỉ là do ba việc mà ra. Một là từ ăn mà sinh, và quả tình ăn no nó hay buồn ngủ. Hai là từ thời tiết sinh, quả tình đó. Có nhiều khi vì thời tiết mà mình buồn ngủ nữa. Trời nó cứ âm âm u u vậy, nó tự nhiên cứ buồn ngủ à. Ba là từ tâm sinh đó. Từ tâm sinh, từ tâm khô khôn trầm đó, mệt mỏi. Trong kinh nói, trong kinh khuyên mình là phải chăm tu thiện pháp, không nên để mất thời giờ, không nên để lãng phí. Đó là để đối trị cái thùy miên phát sinh từ cái ăn ra đó. Còn trong kinh mà khuyên mình là đầu đêm cuối đêm cũng đừng bỏ phế, là đối trị với thùy miên từ thời tiết nó sinh. Thời tiết tức là về ban đêm trời nó u ám, hoặc là tối ai cũng ngủ hết, tự nhiên cái không khí nó làm mình cũng buồn ngủ. Còn trong kinh nói là phải niệm lửa giữ vô thường, là để đối trị với thùy miên, cái ngủ nghỉ. Thùy miên là ngủ nghỉ, mình tập nghe với danh từ, là đối trị với cái thùy miên, cái sự ngủ nghỉ do từ tâm phát sinh. Lại nữa, có hai ý. Thứ nhất là từ cái câu nói rằng là phải niệm lửa giữ vô thường, đến cái câu nói đó mà không cảnh giác, đó là quan sát đối trị, là quan sát cái sự ngủ nghỉ đó để mà sinh cái tâm đối trị. Thứ hai là từ cái câu nói là rắn độc phiền não, cho đến cái câu nói khác gì cầm thú, là tịnh giới đối trị, là dùng tịnh giới để đối trị. Thế thì đó là nói rằng là phải niệm nó như lửa giữ vô thường, nó đốt cháy cả cái thế gian này này, làm sao mình có thể cảnh giác được. Tức là mình quan sát như vậy, quan sát các pháp như vậy, quan sát phiền não như vậy để đối trị, để mà trị nó. Còn cái thứ hai nói là coi như rắn độc phiền não. Rắn độc phiền não nó nằm ngủ ở trong thâm tâm của mình, vậy mà mình vẫn có thể yên mà ngủ được thì hay quá. Giống thể như con rắn độc đen mà nó ngủ trong phòng ngủ thì không người nào dám ngủ hết, người ta phải bắt nó ra cái hang. Mà nếu mà mình cứ để vậy mà ngủ thì thật là tàn khác gì, đó là thực là một người tàn quý đó. Mà không có tàn quý thì chẳng khác gì cầm thú. Cho nên đó là định giới đối trị. Thế thì mình biết là quán trong cái pháp quán sát đối trị ban đầu đó, vô thường có hai. Một là một lần sinh diệt là thô, hai là niệm niệm sinh diệt là tế. Thế thì cái vô thường là cái sự sinh diệt, nó thì một lần sống một lần chết, tức là cái tướng thô của vô thường. Có cái tướng vi tế của vô thường, tức là trong mỗi một niệm của mình đó, là biết bao nhiêu cái sự sinh tử trong đó. Đó, tức là tế bào của mình nó thay đổi, nó chết đi mà nó tế bào khác nó sinh, hoặc là tư tưởng của mình nó phát sinh, nó đổi, nó cải biến, nó từ con nít trở thành người lớn hay gì đó hết cả đó. Là nó bị sinh diệt hết. Thì thế gian cũng có hai, một là y báo tam giới, là y báo của tam giới. Y báo tức là dục, y báo là cái cõi ở bên ngoài, là dục giới, vô sắc giới, vô sắc giới, nó gọi là khí thế gian. Hai là lục đạo, tức là sáu nẻo đó. Lục đạo chính báo, lục đạo đó là chính báo, tức là cái thân của mình sẽ sinh. Thì chính báo là về mình, còn y báo là về cái ngoại vật, cái ngoại vật nên gọi là ngoại khí đó. Thế gọi là khí thế gian, ngoại khí thế gian. Còn tục đạo chúng sinh là chúng sinh thế gian. Thì có hai cái là khí thế gian với chúng sinh thế gian. Chúng sinh là hữu tình, và khí thế gian là vô tình. Y chính đều chịu sự tàn diệt, không thể còn mãi, cho nên nói là như lửa đốt. Thì y báo và chính báo đều bị diệt hết đó. Tức là khí thế gian và chúng sinh thế gian đều bị vô thường tiêu diệt. Cho đến cả thế giới vật chất ở bên ngoài nó cũng bị vô thường tiêu hủy. Cái gì nó cũng bị vô thường tiêu hủy, không có gì còn ngoài được hết. Lại ái kiến hai thứ phiền não như tam giới cửu địa. Cửu địa, tam giới cửu địa, tất kiến có 88 sử, ái có 81 phẩm. Thế thì ái kiến này này, tức là kiến hoặc với tư hoặc. Kiến hoặc với tư hoặc tức là hôm qua mình có đề cập tới. Thì kiến hoặc là những cái mà những cái phiền não do vì mê mờ cái chân lý, tức là do những cái sự mà mình tư duy về chân lý mà sai chật, nó phát sinh phiền não, thì cái phiền não nó gọi là kiến hoặc. Còn những cái phiền não mà do mình mê mờ từ cái các vật vật chất á, mà nó đâm ra nó xảy ra phiền não, thì gọi là tư hoặc. Thế thì kiến hoặc với tư hoặc, tư hoặc đại khái là tham sân si đó, với lại mạn, đó là tư hoặc đó. Đó. Còn kiến hoặc đó, tức là nghi đó, trong tham sân si mạn nghi ngũ cái đó, thì nghi đó thì nó lại nằm vô kiến hoặc. Tại vì nghi thì nhiều là nghi về, nghi về chân lý, về nghi về cái gì không à, đó. Chứ còn ít có nghi về mấy cái này, mà nghi về chân lý cho nên nghi đó, nó thiên về kiến hoặc. Vậy còn kiến hoặc là có ngũ kiến nữa, năm kiến, tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Đó. Thì năm cái đó nó thuộc về kiến hoặc. Thì năm cái đó thân kiến tức là chấp lầm đây là thân, đó, đây là mình, tức là sắc thân là mình, nhưng mà thực ra sắc thân vô chủ, tại vì mình không có sai xử nó được. Mình bảo nó khỏe nó cũng cứ bệnh, mình bảo nó là gầy gầy mà chứ đừng có béo, có xấu mà nó cứ béo. Đó. Mà giờ mình muốn mập cho nó khỏe, mình bảo mập ra chút cho nó khỏe, nó cứ ròng. Có như bây giờ thầy chủ trì ở đây với tôi là, mà giờ cứ bảo là hai người mà sáng nào ra tụng kinh mà thân hơi mập nha, thì tôi với thầy chủ trì đấy cũng vẫn ròng như thường. Đó. Nó không có đâu nghe mình. Đó. Cho nên cái thân này vô chủ. Mình bảo là thân ơi đừng có già trẻ đi, mai nó vẫn già. Này tóc đừng có bạc nha, nó có bạc mà đừng có xói đầu nha, nó cũng xói. Mình có cách gì mà bảo nó nghe được hết á. Mà như vậy thì làm sao mà nó lại làm mình được? Nó không bao giờ nó theo cái ý của mình ấy, sao lại la làm mình? Mình muốn đàng mà nó cứ chạy một nẻo và la làm mình. Cho nên nhận thân này là mình, nó là một cái gọi là thân kiến. Đó. Hay còn gọi là ngã kiến. Tức là chấp sai cái thân này. Mà khi như vậy đó thì tất nhiên là chính tại vì như vậy mà khởi biết bao nhiêu cái phiền não. Đó. Rồi từ cái thân kiến mới phát sinh cái biên kiến. Biên kiến là một là chấp thường, hai là chấp đoạn. Chấp đoạn tức là chết là mất hết, kiểu như cộng sản lý luận, chết là xong hết. Đó. Một bên đó thì chấp là chết là còn. Cũng như là duy vật, duy tâm vậy đó. Bên là chết là còn, cũng như là chẳng hạn như là nói là còn cái linh hồn này. Đó. Linh hồn nó bất diệt. Đó. Thì một bên thì nói rằng là chết là mất hết vậy. Thế thì một chấp gọi là chấp mà còn hoài linh hồn bất diệt là chấp thường. Một cái á, mà chấp mà chết rồi là hết, trở về cắt bụi là hết, thì đó là chấp đoạn. Đấy thì cả hai cái đó đều là biên kiến. Mà chính vì hai cái vọng chấp như vậy mà đều phát sinh phiền não. Thế nên Đức Phật đều chê ta kiến, tức là cho là những cái đó là chúng, cho những cái lý luận đó là chúng, thì nó gọi là tà kiến. Kiến thủ kiến cũng vậy, là chấp giữ những cái kiến như vậy đó. Còn giới cấm thủ kiến tức là chẳng hạn như ngoại đạo tin rằng là mình muốn đời sau mình muốn sướng á, thì bây giờ mình phải gieo cái nhân, tức là mình phải chịu khổ hạnh, rồi giữ những cái tư tưởng như vậy, làm những cái đó là cái giới của mình đó, để mà thực hành, để mà làm theo, thì cái đó gọi là giới cấm thủ đó. Thì tất cả những cái kiến đó thuộc về kiến hoặc là những cái phiền não. Tại vì phiền não của mình nó có hai loại, một là kiến hoặc, hai là tư hoặc. Đó là một cái kiến hoặc là hiểu biết sai với sự thật mà nó sinh ra như vậy. Một cái là nhận lầm tất cả mọi sự vật ở thế gian cho nên nó khởi ra. Một cái là hiểu lầm cái sự thật, cái lẽ thật của thế gian, tức là chân lý. Hiểu lầm chân lý mà nó sinh phiền não gọi là kiến hoặc. Một cái là hiểu lầm mọi sự vật ở thế gian, nó gọi là tư hoặc. Thế thì tất cả phiền não nó không ngoài hai cái thứ như vậy. Mà hai cái thứ đó thì nó chia ra gọi là một cái gọi là tam giới cửu địa đó. Một cái gọi là tam giới cửu địa thì là kiến nó có 88 sử, mà ái có 81 phẩm, ái là tư đó. Nó có 81 phẩm, còn kiến thì nó có 88 sử. Thế thì nó đại loại nó là cái kiến hoặc đó thì nó dễ trị lắm. Thế cứ người nào mà thấy được cái chân lý á, thì dứt được cái kiến hoặc. Cho nên người chứng quả đầu tiên á, thì là người đó dứt được cái kiến hoặc, tức là diệt được kiến hoặc hết, tức là chứng tu đàng hoàng sơ quả là tiêu trừ được kiến hoặc. Tại vì khi chứng quả như vậy thì không còn chấp ngã, thì hiểu được pháp gì không, tức là ngã pháp đều là không. Và chính vì như thế đó cho nên không chấp ngã, mà không chấp ngã thì biên kiến cũng không còn, thì giới cấm thủ kiến cũng còn, mà kiến thủ kiến cũng chẳng còn, mà ta kiến cũng có đó. Cho nên vì như vậy mà kiến hoặc bao nhiêu thầy đều diệt hết. Nhưng mà kiến hoặc mà sở dĩ mà nói là nó nhiều nhặt như vậy, nó là tại chia cho mà ba giới đó. Ba giới cả thầy, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Thì dục giới á, dục giới nó có tới 32 phiền não của kiến quyến hoặc, còn sắc giới và vô sắc giới nó có 28. Nó có 28 mà sở dĩ mà nói nó thành có 32 nữa đó, tại là mình nghe qua lần cho biết, thế nhiều khi nhớ hết đâu, là bởi vì nó do nên mê lầm, tại vì kiến hoặc mà, cho nên nó mê lầm cái chân lý, mà chân lý đó là tứ đế. Mê lầm đó do nơi chân lý là tứ đế, thì mê lầm khổ đế cho nên phát sinh ra 10 hoặc đó. 10 hoặc nó là 5 kiến mới kể với đại tham sân si mạn nghi cộng là 10, do vì mê lầm khổ đế. Rồi do vì mê lầm tập đế mà phát sinh ra 7 hoặc là trừ thân kiến, biên kiến với lại giới cấm thủ, là bởi vì tập nó là nhân, nó là nghiệp nhân, từ nó mà phát sinh ra, cho nên nó mới không có cái từ nó không có chấp ngã đó. Cho nên vì như vậy mà không có thân kiến, mà không có thân kiến không có biên kiến, mà không có biên kiến thì không có giới cấm thủ, cho nên nó còn lại có 7 là 17. Rồi khi mê lý diệt đế, lý diệt đế là quả của giải thoát, cho nên nó cũng chỉ phát sinh ra 7 phiền não, cũng giống hệt như của tập đế thôi, tức là trừ thân, biên và giới cấm thủ, còn lại 7 món kia đó, tức là 7 nữa. Rồi đến cái đạo đế, cái đạo đế thì nó lại chỉ trừ có thân với biên ra, còn giới cấm thủ thì có, là bởi vì khi mà có một số người, khi người ta đạt được đến cái sức định đó, sức định rồi đó, thì người ta ngỡ đâu rằng là cái cảnh giới đó đó là của Niết Bàn đó. Cho nên vì như thế đó thì thành ra là bao nhiêu, 8 với lại 2 cái 7 là 14, 4 cái 8 là 22, 22 cái 10 cái của khổ đế là 32. Còn lại 3 cõi kia, còn lại 2 cõi kia, cái này 32, cái kia 88 là trừ đi khổ tập tiệt đạo cái gì, mỗi cái trừ đi một hoặc nữa là sân. Là bởi lý lẽ là ở sắc giới, vô sắc giới người ta có thiền định, và khi người ta có thần định, thiền định cho nên người ta có sân. Bởi vậy ở hai cái cõi trên đó là sắc giới, vô sắc giới không bao giờ có sân hết, không có cái phiền não về sân. Tham có, si có mà không có sân, tại vì nó có thiền định cho nên nó không phát sân. Thế thì chính vì như vậy đó, thành ra mấy cái kia còn 28, 28 với 32, thành tất cả đó, kể cả ba cõi tam giới, thì nó thành ra là 88 phiền não của kiến hoặc. Thế thì khi mà cái người mà chứng quả như vậy á, thì dù rằng là cái người đó họ phải trải qua cái từng bậc là từ dục giới lên tới sắc giới, lên vô sắc giới, thì họ diệt được hết một lần 88 hoặc, 88 phiền não của kiến hoặc. Và khi diệt được 88 phiền não kiến hoặc, tức là thấy được cái lý của chân đế, của tứ diệu đế, thì họ diệt được liền 88 cái hoặc của kiến, thì còn tư thôi. Tư thì nó khó phát hơn là kiến, kiến dễ phát lắm mà dễ diệt, tư khó phát mà khó diệt, tư phải diệt từ từ, tư hoặc là tham sân si, tham si với mạng thì nó khó diệt hơn. Thế thì cái người mà chứng sơ quả rồi đó, thì họ, thế thì cái tư hoặc nó lại chia ra, cái tư hoặc nó chia làm là, nó chia ra làm cùng phẩm, cũng giống như là cùng phẩm liên hoa vậy nè. Cùng phẩm tức là tùy theo cái phiền não nó mạnh hay là nó nhẹ, chia làm cửu phẩm thì cũng thượng trung hạ, thượng 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 trung thượng hạ, trung 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 thượng, trung 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 hạ, cho đến hạ thượng hạ trung hạ hạ vậy đó. Nó chín phẩm mà chín địa, nó chia làm cửu địa mà chín phẩm, thành ra nó đến 81 hoặc. Thế thì cái người mà chứng sơ quả đó, cái người đó nó phải diệt được từ một phẩm cho đến 5 phẩm của sơ địa, cầu địa nha, chín địa nha, thì diệt được có 1 cho đến 5 thôi, mỗi địa có 9 thì diệt được 1 cho đến 5 thì gọi là lá, gọi là nhất lai hướng, chứ không phải là nhất lai quả. Hướng tức là sắp sửa thành quả, chẳng hạn như nói là a la hán quả là cái người mà chứng được a la hán rồi, còn người mà sửa soạn chứng a la hán, sắp kề chứng a la hán thì gọi là a la hán hướng. Cho nên mình nhiều khi mình nghe mình hay tứ hướng và tứ quả. Thế thì diệt được đến cái hoặc thứ 6 của sơ địa thì trở thành nhất lai. Nhất lai tức là, nhất lai tức là quả tư đà hàm, tu đà hoàn, tư đà hàm, nhất lai là còn một lần sinh tử nữa. Đó. Rồi đến quả 6 đó, rồi mới diệt hết 3 phẩm còn lại của sơ địa đó, thì mới chứng được cái quả là bất lai, là Anaham, là quả, là bất lai, là không còn sinh tử, không còn đến cái thế gian nữa. Đó. Rồi tức là còn lại bát địa, tám địa của phiền não, của tư phiền não nó bị diệt hết như vậy thì chứng A-la-hán. Tức là diệt 72 phần phiền não sau cùng thì chứng được quả A-la-hán. Thế thì người nào khi tu mà muốn biết rằng là mình chứng tới đâu ấy thì biết liền. Nếu mà mình không còn cái kiến hoặc nữa đó, tức là chắc chắn là mình không có bị rơi vào cái kiến hoặc là những cái hiểu mê mờ về chân lý rồi đó. Tức là mình mới là sơ quả thôi. Mình phải diệt được 6 phẩm của sơ địa thì mình mới là quả thứ nhì. Mà diệt hết 3 phẩm còn lại, tức là diệt sạch cái sơ địa thì mới là quả thứ ba. Còn quả thứ tư nó cách quả thứ ba dữ dội như vậy, thêm 72 phẩm nữa, thêm 72 phẩm tư hoặc nữa. Tức là cái đó phải tu từ từ. Tức là mình có trí tuệ rồi, nhưng mà trí tuệ nó một lần chưa đủ để quét sạch tham sân si. Cái trí tuệ nó vẫn phải vận dụng cái giới, cái đừng cái huệ nó vẫn phải vận dụng, vẫn phải gìn giữ nó, phải sử dụng cái nó để diệt tham sân si từ từ diệt cho đến sạch trơn. Thì cho đến sạch trơn tức là diệt được 81 hoặc của nó, của 9 địa như vậy thì bây giờ mới là chứng A La Hán hoàn toàn. Cho nên A La Hán tăng là mình biết không còn tư và kiến hoặc nữa, đó là một bậc không còn phiền não nữa, giải thoát. Hồi xưa đệ tử Phật còn A La Hán không. Cho nên mấy cái chuyện mà dễ dàng những công đức để mà bố thí cho chúng sinh. Đó đây thì mình biết rằng là 88 sử với lại 81 phần của kiến hoặc và tư hoặc, không thứ nào không đủ gây hại pháp thân giết huệ mạng, cho nên còn hơn là oan gia. Quán sát như vậy mà cảnh sát mình gọi là quán sát đối trị. Quán sát rằng là phiền não hoặc lậu đó là nói đại khái mà mình thấy nó còn phức tạp và nó nhiều như thế đó. Rồi mình phải diệt nó từ từ. Xong rồi đại loại là thực ra mình phải có cái bảng ở đây mà vẽ ra nó thì mới nhìn nó mới nhận định nó được. Xong rồi mình mới biết rằng là cái tu của bên tiểu thừa hay cũng như mấy đại thừa sắp hạng cái người tu như thế nào. Để dù mình niệm, mình hay nói là ví dụ như là cái đầu thì niệm Nam Mô Thập Phương đó là thường chú nhất thiết hiện tại vị lai gì chư Phật ha, quá khứ hiện tại lai tam thế chư Phật, rồi cho đến chư Pháp tôn Pháp, rồi cho đến hiền thánh tăng, hiền thánh đó. Thì nó này thì có tam hiền rồi mới tính thánh đó. Đó thì tam hiền nó là những cái gì, ví dụ như vậy, và tu những cái gì thì nó thành được những cái như thế. Thì một lát từ ra mình ra hồi có hết chưa, trong này có hết rồi. Vậy mình mới biết hiền là sau, hiền mới lên thánh, hiền mới lên thánh, hiền trước hiền mới thành thánh được chứ, phải thánh phải hiền rồi mới thánh được. Hiền thánh tăng tức là hiền tăng và thánh tăng, nói chung chị biết không, tức là cái người mà tu ông tăng mà tu được như vậy đó là thuộc loại vào hiền vị, còn kia vào thánh vị đó. Nhưng từ từ rồi cái mình sẽ đến thứ đến là tịnh giới đối trị, nơi tiền não tuy lúc không hiện hành cũng chưa từng không nằm ngủ phục trong tàng thức của ta đó. Cho nên lúc mà phiền não đó, khi mà nó không có hiện hành, không có hiện khởi, nhưng nó đang ngủ trong lòng mình. Còn lúc nó thức thì mình biết liền à, lúc nó thức là mình bắt đầu, nghĩa là làm đủ thứ chuyện ấy. Còn lúc nó ngủ rồi đó thì mình mới ngồi yên, không biết làm gì, nhìn trời nhìn đất, lúc có phiền não nó đang ngủ. Mà nó thức dậy là mình nôn nao đi tới đi luôn, mắt đỏ ngầu, nó người run rẩy, tức tối giận dữ ghê lắm, bắt đầu nghĩ đủ thứ chuyện để mà trả thù gây oán. Thế còn cái lúc này hiện tại là phiền não mình đang ngủ này. Còn khi mà mình trị được là mình bắt đầu thành mình bắt đầu mà ra công để trị phiền não, đó là hiền vị đó, là bắt đầu ra sức á, bắt đầu khởi công để trị á. Còn lúc này mình vẫn là khi mà biết đạo rồi, hiểu đạo như vậy rồi, biết đạo hiểu đạo như vậy rồi, chưa ra công trị đó, chỉ mới là ngoại phàm thôi. Ngoại phàm rồi mới nội phàm, nội phàm rồi mới vào thì tới hiền thánh. Ở đây mới là ngoại phàm. Ngoại phàm không, đại khái là cũng biết rồi, đại khái là mình cũng tin, mình cũng biết giới giết mình biết rồi, nhưng mà chỉ có một cái rằng là à, giống như là tài nói về nó, nó là nó tán loạn, tức là chẳng hạn như nó cứ quên đó, nó quên làm gì, nó tán loạn cái gì nó cứ quên đi, nó không nhớ. Niệm Phật cũng vậy, nó cứ bị tán loạn vậy. Nhưng mà biết là cái hại của phiền não, cái hại của nghĩa là năm căn, cái hại của tâm đó, biết cái ích của giới nhưng mà chưa hành được đó, mà chưa hành được thì cái đó là nó lát ở đây mình sẽ biết là trong đó là gọi là lục tức, là chia ra là nội hoại phàm, nội phàm với lại tám vị ấy, tám thánh ấy. Thế thì ngoại phàm nó là chỉ là đó là danh tự tức, gọi là danh tự tức, tức là cái thứ nhì của lục tức. Nên một hồi nữa thì mình, hồi nữa nó cũng có. Đó, thế thì khi nó chưa hiện hành nhưng mà nó cũng đang nằm ngủ phục trong tàng thức của ta. Mà cái sự độc hại đáng sợ của phiền não này khác nào loài rắn độc đen, không thức thì thôi, thức ắt giết hại pháp thân huệ mạng của người. Thành ra nó mà ngủ thôi, nếu mà nó dậy là nó mổ cái pháp thân của mình chết hết. Chóc chóc huệ mạng giới thì của mình nó mổ lùng 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 lên. Giới thì nó cũng nhuốm nọc độc rắn của cái rắn phiền não nó nằm trong mình, của kiến tư phiền não. Đó, nó không dậy thì thôi, mà hễ nó thức một cái là nó cắn hại pháp thân huệ mạng của người. Ngoài cái móc sắc chỉ giới, không gì trừ được cái rắn độc này. Nói cái móc sắc giới đó, tức là chính là Ba La Đề Mộc Xoa giới. Khéo phòng thân khẩu, định cộng giới. Khéo điều phục hoặc lậu nơi tâm. Định cộng giới sử dĩ gọi là định cộng giới là có là giới do nơi sức định mà nó sinh. Do nơi mình định tâm á, thì nó sinh giới. Đó. Mình định tâm tức là mình tỉnh táo trước các pháp như vậy, mình thả thì cái giới đó nó phát sinh. Nó có một cái sức giới thể để mà là phòng thân khẩu của mình, nhưng mà nó dựa vào định, thành ra định sinh á, thì nó sinh mà định diệt nó dịch, bởi vậy mà gọi là định cộng giới, tức là nó theo cái định mà nó sinh, nên gọi là định cộng giới. Thế thì dùng cái định cộng giới nó khéo điều phục hoặc lậu ở nơi tâm, tại vì dùng cái thiền định để mà điều phục cái nơi tâm thì cái thiền định nó phát sinh cái giới. Đạo cộng giới khéo đoạn hoặc ở tâm nữa. Đó. Thì đạo cộng giới là nơi đạo chứ không phải nơi định, tức nơi cái sức trí tuệ gọi là đạo, nơi cái sức trí tuệ phát sinh cái giới, thì cái giới này nó mạnh hơn là cái nơi cái định, nơi cái sức trí tuệ và phát sinh cái giới, cho nên gọi là đạo cộng giới, là nó cùng với cái vô lậu đạo, tức là vô lậu huệ, nó từ cùng với cái vô lậu đạo đó mà phát sinh ra cái giới. Đủ ba giới này, tức là mộc xoa giới để phòng thân khẩu, định cộng giới để điều phục hoặc lậu nơi tâm, đạo cộng giới để đoạn hoặc. Đoạn hoặc ở nơi tâm, tức là ba cái giới đó, mộc xoa giới, định cộng giới và đạo cộng giới. Thế đủ ba giới này thì vĩnh diệt, diệt vĩnh viễn cái chủng tử phiền não ở trong ruộng tám thức, ở trong cái vùng đất tám thức của mình, gọi là rắn ngủ đã ra, từ nay việc làm đã xong, không còn hoặc lậu, có gọi là có thể yên ngủ rồi. Cho nên A La Hán đoạn tâm ngủ rồi, không đoạn miên do thực và thời sinh ra. Đó. Thế thì A-la-hán khi đoạn được cái tâm ngủ rồi, tức là đoạn được cái pháp mà ngủ mà do tâm sinh ra. Nhưng mà A-la-hán không cần phải đoạn cái ngủ mà do nơi thực và thời sinh ra. Đó. Do vì miên nó không có hại bằng cái miên kia. Đó. Nay nếu chủng tử phiền não chưa đoạn mà yên ngủ, ắt là không biết tôn trọng kỷ linh là cái tính bổn giác của mình, cái tính vốn giác ngộ của mình, thì gọi là vô tàm, không biết hổ tội ác của mình, gọi là vô quý. Tức là không biết tôn trọng kỷ linh, không biết tôn trọng cái tính giác của mình, nó gọi là vô tàm, mà không biết xấu hổ với tội lỗi của mình, gọi là vô quý. Lại không mong thánh hiền, gọi là vô tàm, không thẹn thấp hèn, gọi là vô quý. À, tức là không có cái tâm cầu mong lên trên đó, không có cái tâm cầu hướng thượng đó, thì gọi là vô tàm. Mà không có cái tâm xấu hổ khi mà an phận an phận thấp hèn thì gọi là vô quý. Hai thiện tâm sở tàm quý luôn luôn cùng phát khởi. Con người có khác cầm thú là do hai thứ này, như vậy há chẳng cố tu tàm quý sao? Tàm quý mới đứng đầu trong các thiện pháp, mà vô tàm vô quý đứng đầu trong tất thiện pháp. Thế thì đó, thế nói là nếu mà mình không khởi tâm hướng thượng thì mình là vô tàm, mà nếu mà mình cứ mình không có khởi tâm vô quý, tức là mình an tâm mà thấp hèn hoài, thì đó gọi là vô quý. Thế thì vì như thế mà phải tu tàm quý, đó là song phần yếu trị đối cái pháp yếu để mà đối trị các khổ đó, khổ ngủ, khổ ăn và khổ phóng dật, ba khổ. Thế đối trị khổ rồi, bây giờ đối trị tới phiền não, nó là làm thế nào để đối trị phiền não? Thì bây giờ trước tiên là Đức Phật đề cập những cái pháp thứ nhất hết là đối trị về sân khỏe, là cái phiền não của sân khỏe nó chướng ngại như thế nào, nó gây chướng ngại thế nào. Cái sân này, các tỳ kheo, nếu có người đến cắt chặt thân mình, phải tự nhiếp tâm đừng cho sân hận, cũng nên giữ miệng đừng thốt lời ác. Nếu buông khỏe tâm, khỏe là sân hận, sân khỏe, tức là nó đưa buông thả lỏng cho cái tâm sân hận của mình á, là tự làm hỏng đạo, mất lợi công đức, nhẫn được là đức, cho đến trì giới tu khổ hạnh cũng không bằng được. Nhưng trì giới tu khổ hạnh cũng không bằng được với cái sự nhẫn đó. Nên trong đạo Phật nhiều khi hay cứ nói câu nhẫn nhục thì nhất đạo, nhẫn là đạo đứng đầu. Người hay hành nhẫn mới được gọi là bậc đại nhân có sức hơn người. Thế thì Đức Phật bảo là này các vị tỳ kheo, giả sử có người nào đến đó, đừng có nói là xúc phạm tới mình, mà họ đi họ cắt chặt thân mình đi cũng phải cố gắng nhiếp tâm, đừng có cho sân hận. Không phải nhiếp tâm đừng cho mình sân, mình giận, mình hận thù nó nổi lên, mà mình phải nhiếp đó, phải nhiếp khẩu, đừng cho nó buông cái lời nguyền rủa ra, lời đau khổ mà nguyền rủa ra. Nếu mà mình buông cho cái khuệ tâm của mình nó phát tác ra là mình làm hỏng mất đạo, là mất hết bao nhiêu cái lợi của công đức. Bởi vì nhẫn được là đức, cho đến trì giới tu khổ hạnh cũng không, trì giới tu khổ hạnh thì đó cũng chẳng bằng được là cái sức nhẫn như vậy. Người hành nhẫn được gọi là bậc đại nhân hơn hết trên mọi người. Nếu không hoan thì nhẫn chịu độc hại hủy mắng như uống cam lồ. Nếu mà không có sức khả năng mà nhẫn chịu được những cái sự người ta hủy mắng mình, mà mình nhẫn một cách dễ dàng như là mình uống thuốc bổ vậy, nếu mà không làm nổi như vậy thì người này không thể gọi là bậc trí huệ nhập đạo. Thì không thể nào mà là trí huệ nhập đạo được. Tại sao vậy? Cái hại của sân khỏe phá hết mọi pháp lành, hoại hết mọi tiếng tốt, đời này và đời sau không ai thích gặp. Thì nếu mà không nhẫn được như vậy, phải nhẫn một cách dễ dàng, nhẫn nghe người ta mắng chửi như là uống nước cam lồ. Giống như là thầy Trực Chiếu mà nói bảo là cái kể chuyện đó, nếu mà một thầy nào tu mà thấy còn đi mướn người mà cứ cả ngày ngồi chửi, thấy làm cho thấy tập nghe tiếng chửi cho nó quen. Nghe chửi hoài, chê chửi khinh bỉ thì chửi hoài nó cho nó quen, tập nghe cho nó quen, nghe cho nó nhàm, mà mai mốt ai có chửi cũng tỉnh bơ làm sao ấy. Còn nghe khen hoài nó, còn người nào nó xúc phạm cái nó đau không thể được. Cho nên phải tập chịu chứ. Thế thì cái khi mà phải biết cái hại của sân, nó phá hết pháp lành, nhất niệm sân tâm khởi thiêu tận công đức lâm. Trong Phật có cái câu vậy đó, là một niệm sân tâm nó khởi lên nó tốt sạch hết cả cái rừng công đức. Quả tình như vậy, mình khi mình sân hận nên mình hủy báng nó mất hết những cái công đức lành của mình từ trước đó. Rồi nó hoài hết cả tiếng tốt của mình, nó làm cho mình mất tiếng tốt đi đó. Người ta chê cười mình đời này đời sau, vì vậy bị cái quả báo đời, ngay trong đời này người ta cũng muốn gần cái sân, với đời sau cũng vậy, không ai người ta muốn gặp mình nữa hết. Phải biết sân tâm còn hơn là lửa dữ. Cho nên Đức Phật bảo cái lửa sân là cái lửa mạnh nhất mà. Phải biết sân tâm còn hơn là lửa dữ, cho nên thường ngăn ngừa đừng để sân vào. Giặc cướp công đức không gì hơn sân. Đúng quả như vậy. Vì mình sân hận mà mình bị mất công đức, cho nên sân gọi là cái giặc chuyên môn đi cướp công đức của mình. Cư sĩ hưởng dục chẳng phải người hành đạo, nên không cách kiềm chế sân khỏe phát khởi, còn có thể tha thứ. Đức Phật bảo là hàng cư sĩ đó, hàng cư sĩ hưởng dục không phải là, chẳng phải là cái hàng mà hành đạo, cho nên họ đâu có biết cái cách kiềm chế gì đâu, vì vậy mà sân khỏe của họ nó phát khởi, và như vậy thì còn có thể tha thứ cho được. Còn những người xuất gia hành đạo vô dục, người xuất gia hành cái đạo vô dục mà không có tham cầu, mà ôm chứa sân khỏe thì thật quá đáng. Khác nào giữa trời mây trong mát sấm sét khởi lửa, thực là chẳng hợp vậy. Đức Phật nói như thế. Nếu là người xuất gia hành đạo vô dục là không ham cầu gì hết, mà lại còn ôm chứa sân khỏe nữa thì quá đáng. Đó. Tại vì không muốn, không vô dục là không ham cầu gì hết thì lý do gì để sân? Đâu có cầu tiếng tốt, tanh thơm đâu. Cho nên ai khen để ai chê xong. Chính vì như vậy mà một thời mà Đức Phật đi hành cước với các vị đệ tử này, trên đường đi gặp hai trò ông Bà La Môn, nọ hai trò đi lạc đẽo sau lưng, ông trò thì khen Mấy Sa Môn hay thiệt nha, tốt ông thầy mà. Ô, cái lũ này chỉ là lũ đi ăn xin ăn bám chẳng cái gì hết, lừa người nó gặp thiên hạ thôi. Hai thầy trò cứ một khen một chê, mấy ông là mấy cái tiếng khen chê lọt vào tai của các vị tỳ kheo này hết. Thì về cho đến tỉnh xá rồi thì mấy vị tỳ kheo này mới bàn cãi chuyện đó. Bàn cãi là ông thầy nói chúng hay ông trò nói chúng, thì bàn cãi Đức Phật đi qua nghe thấy. Và Đức Phật mới nói, mới khuyên nhủ cái vị tỳ kheo. Này thầy tỳ kheo, Các thầy đừng có bao giờ phiền não, buồn ý trước những lời chê, bởi vì không có một ích lợi gì cho các thầy khi các thầy khởi tâm như vậy, mà lại có hại thôi. Các thầy hãy nghe nó một cách quan sát, các thầy sẽ nghĩ rằng là những lời khen đó, những lời chê đó chúng hay là sai. Nếu chúng thì mình phải tu sửa, mà nếu sai thì nó không ăn nhập gì với mình hết, nó không ăn nhập gì với mình hết, thì mình nghe như không nghe. Mà như vậy thì có lợi cho mình hơn, nghe như vậy có lợi hơn. Để mình nếu không đúng mình với cái sự thật thì đâu có đúng gì với mình, thì không phải là mình mới không đúng sự thật đó, mà không đúng với mình thì nó không phải là mình. Tại sao lại chấp cái đó là mình, chấp cái sai là mình để tức, phải không? Thì chẳng hạn bây giờ mình đạt thật mà người nào ta nói mình xấu thì cắt cớ thì mình phải tức. Thì sự thật tốt vấn đề. Bây giờ mình giỏi thiệt mà người nào bảo ngu như bò thì cắt cớ thì mình phải tức, tại vì mình vẫn giỏi mà. Đó. Mà tại sao tự nhiên mình lại lấy cái ngu đó mình nhận là mình phải tức trước? Rồi chẳng hạn như bây giờ mình ngu như cái gì vậy đó mà kể cái nó nói ui rồi giỏi quá mà mình lại thấy sướng, tức là mình cũng không biết là trí ngu. Mà nếu kẻ nào mà ngu thì ngu thì bản chất nó là như thế thôi. Thì việc gì mà phải vui phải buồn, việc gì phải vui phải buồn. Thế Đức Phật bảo nói tiếp này, các thầy đi theo, các thầy đừng có khởi tâm thích thú, khởi tâm vui sướng trước những lời khen tặng, bởi vì như vậy không có ích lợi cho quý thầy hết á. Quý thầy tỉnh nghe nó một cái bình tâm là xem nó trúng hay nó trật. Nếu nó trúng thì sự